Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Hôm nay thứ Ba, 25 tháng 7, Việt Nam mở phiên tòa xét xử nhà tranh đấu dân chủ, nhân quyền và lao động Trần Thị Nga bị bắt vào ngày 21 tháng Giêng năm 2017 vì tội tuyên truyền chống nhà nước, vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Bà Trần Thị Nga còn được biết đến qua tên là Thúy Nga, là khuôn mặt quen thuộc trong giới tranh đấu dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Ngày 21 tháng Giêng năm 2017, nhằm ngày 24 Tết Đinh Dậu, bà Trần Thị Nga bị bắt từ nhà riêng ở Phủ Lý, Nam Hà, bỏ lại hai con thơ trong những ngày cận Tết truyền thống. Nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam cho rằng bà Nga có thể chịu bản án răn đe nặng nề, không kém bản án dành cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ nấm, là 10 năm tù.
Vâng, về trường hợp của Nga ở Hà Nam, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, thành phố Phủ Lý đó, thì chúng tôi cũng có biết, bản thân tôi thì cũng có biết, tuy rằng là không thật sâu lắm, nhưng mà tiêu chung lại á, thì chỉ bắt đầu là giờ cái việc mà nhà nước để ý chị ấy từ cái chỗ là như thế, có một số chị em đi lao động bên Đài Loan thì bị chèn ép do không nắm vững luật pháp, cho nên là bị chèn ép thiệt thòi, thì chị can thiệp vào, chị tư vấn cũng nhờ những người này người khác, thế thì để giúp đỡ cho những người nắm chắc về luật pháp hơn, thì tư vấn cho những người lao động của Việt Nam tại Đài Loan bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ. Cái này thì nếu mà ở các nước văn minh dân chủ thì chuyện đấy là nhà nước là phải biểu dương. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì nó có khác.
Thưa anh, giúp đỡ một người cùng trong cảnh hoạn nạn với nhau mà tại sao lại là một cái tội, thưa anh?
Vâng, đặc thù của Việt Nam và các nước cộng sản nói chung, rồi thời Liên Xô, Trung Quốc bây giờ cũng thế, Liên Xô ngày xưa cũng vậy, Cuba cũng vậy. Chúng ta phải nắm chắc một cái quy luật bản chất như thế này, tức là mọi hoạt động của cá nhân tổ chức đều phải do nhà nước khởi xướng và huy động, chứ còn không được ai được tự ý làm bất cứ một cái gì, dù cái việc đó thực hiện được tốt. Đại khái nói là như thế, mà cái này không chỉ ở cấp xã, đấy là xã Minh Liên, trên cấp huyện, cấp tỉnh, công an cũng đều tự phong cho mình những cái chức năng như thế. Để nói thêm cái việc này thì tôi cũng đã từng nói với anh em đấu tranh là thế này này. Cái câu mà Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp vĩ đại của chúng ta là ông cho ông Đảng, nhà nước, ông nghĩ ra. Ông bắt nhân dân, ông muốn nhân dân là hô câu đó. Mỗi lần hồi chúng tôi còn nhỏ mà học sinh sinh viên mà đi biểu tình mà hô to thì được phải khen. Thế nhưng mà bây giờ ai mà cũng cái câu đó thôi. Mà ai mà đứng ở ngay trước mà hô câu đó, tôi đảm bảo rất khoát hô đến lúc trong vòng 15 phút thì công an đến mời về đồn ngay.
Thưa anh, cũng thắc mắc một chỗ là nói một câu đó là đúng chính sách quá mà tại sao lại để ý là bắt bớ là sao anh?
Vâng, cần tôi nhắc lại cho nó rõ vấn đề này đấy. Ở các nước cộng sản thì mọi việc, mọi hoạt động của cá nhân, tổ chức đều phải do nhà nước nghĩ ra và huy động nhân dân, yêu cầu nhân dân làm thì nhân dân mới được các bạn. Đấy, như tóm lại là cái tư tưởng chỉ đạo của họ như vậy, thì họ không viết ra thành điều luật, nhưng mà tôi biết là lúc nào họ cũng lấy cái đó làm phương châm cai quản xã hội. Đấy, như chị tôi nói là thêm cái chỗ là, cho nên trường hợp của Nga đó, nói ra nó cũng nó rộng ra một chút thì là nó cũng theo cái nguyên tắc đó, có nghĩa là làm việc tốt mà vẫn là phạm tội, bởi vì là phạm tội là không, thực ra là quả có luật ra quy định như thế cả, nhưng mà bởi vì là không do nhà nước thì thế tại sao nó lại bản chất nó lại có cái chuyện đó là vì thế này, là các nhà nước cộng sản họ duy trì được bằng cách là làm cho dân một cái nỗi khiếp sợ và tuân phục và luôn luôn nghe lệnh của họ bất kể mục đích nó là cái gì. Đấy, thì mình phải nắm chắc cái nguyên tắc đó, cho nên cái điều đó nó giải thích vì sao Thúy Nga là Trần Thị Nga là bị cái án oan sai như thế, tự nhiên làm cái việc tốt mà lại vẫn bị là công an là bắt giam và kết án. Thì sau này thì Trần Thị Nga có tham gia vào những cái hoạt động về bảo vệ môi trường hay là bảo vệ nhân quyền, thỉnh thoảng có những cái hoạt động như biểu tình thì cũng đi tham gia, rồi đưa cả con cái đi tham gia, và cái đấy họ nhà nước ông không có ưng cái chữ biểu tình ấy. Thực ra thì chúng tôi ở ngoài Bắc hồi trước ấy thì hay dùng lắm, hay làm lắm, ví dụ như là Cuba bị Mỹ cấm vận, thế là ông nhà nước cũng huy động mình đi biểu tình, tức là thực ra biểu tình nó có nghĩa là biểu lộ tình cảm thái độ thôi. Thì rất là bình thường, một việc rất bình thường ở các nước khác, ở các nước dân chủ, và thậm chí là hiến pháp luật pháp là cái quy định nhà nước phải có cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ bảo vệ cho cái cuộc biểu tình đó, miễn là cái cuộc biểu tình đó là ôn hòa và có đăng ký trước vân vân vân, và có cái phí gì đó đấy. Nhưng mà ở Việt Nam là cái từ đó là nhạy cảm lắm, nghĩa là người dân không được phép biểu lộ tình cảm chứ đừng nói gì. Để nói sâu thêm một chút về chuyện này thì là từ gần đây ở Ninh Thuận nó có cái vụ dự án mà bây giờ cả nước đang quan tâm đó là đổ 1 triệu tấn bùn ấy. Thì tôi có xem cái clip mà do đài truyền hình tỉnh Bình Thuận phát lên, ông Hùng bí thư tỉnh ủy lên nghiến răng nghiến lợi phải kiên quyết xử lý những người nghĩ khác, nói khác, viết khác với chủ trương của tỉnh ủy. tỉnh ủy thì đồng ý với cái nhà máy đó là đổ bùn xuống biển, trong khi cả xã hội, các nhà khoa học, dân chúng đều lo lắng tác hại môi trường. Nhưng mà ông nghiến rằng là ông dám nói câu đó đó, mà chẳng ai xử lý ông ấy cả. Có nghĩa là đấy, ở chủ nghĩa xã hội thường cách cai trị của cộng sản là như vậy. Ý khác cũng không được, nói khác cũng được, viết khác cũng không được.
Dạ vâng, thưa anh Tạo, bên công tố của tòa án cho rằng chị Nga tội tuyên truyền chống nhà nước vi phạm điều 88 Bộ luật hình sự, vì và cái bản án này có thể lên đến 10 năm, chị đã bị tù 4 tháng rồi trong khi có hai con nhỏ. Hôm nay là ngày xử của chị, nhưng mà có thể dự báo rằng chị có thể bị 10 năm tù như là vụ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mẹ nắm không thưa anh?
Vâng, về cái khung án ấy, thì hai người gần giống nhau. Khung án tối đa của Quỳnh là 12 năm, thì cái khung án của Nga là 10 năm thì nó lệch nhau cũng bao nhiêu. Thế còn chính xét xử như thế nào thì tôi nghĩ rằng là tất nhiên cái quyết định vẫn là cái này không phải là do tòa án đâu. Ai cũng hiểu rằng là nó có chỉ đạo từ ít nhất cũng là Ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ đạo cho các ngành liên quan để mà thực hiện. Và người dân vẫn cứ gọi nôm na nó là án bỏ tối đấy. Án triều tiên cũng đã có ở trong cặp hồ sơ của các ông ấy rồi, nhưng bất chấp là về mặt hình thức thì vẫn có luật sư cho vào luật sư cãi, nhưng mà thì cãi làm vì thế thôi, chứ còn gọi là làm đẹp cho cái chế độ này là người bị can bị cáo là có luật sư can thiệp đấy. Nhưng mà thực tế là ý nghĩa của cái việc mà cãi và các luận điểm xuất sắc mấy ấy. Tôi nghĩ những cái vụ án như thế này có thuê được 100 luật sư giỏi nhất thế giới đến thì vẫn cứ thua tòa án của Việt Nam nè. Thế cho nên là dự kiến cái khả năng tôi nghĩ rằng cũng sẽ trong cái chủ trương đợt gần đây ấy, là đảm bảo khốc liệt đối với phong trào đòi nhân quyền ấy, thì tôi tiên liệu rằng là Nga cũng sẽ bị một cái án cũng khá nặng đấy, cũng không 10 năm thì cũng gần 10 năm, chứ chắc khó lòng mà một nửa đó hoặc là một non nửa cái mức án đó. Tôi cũng là một hội thẩm nhân dân xử án 8 năm. Ngồi ghế giống như ở bên Úc thì người ta gọi bồi thẩm đoàn ấy, bên nước bên Mỹ thì thông thường là thế này. Cái án của Như Quỳnh làm cho tôi bất ngờ hoàn toàn, bởi vì thông thường nó không có cái yếu tố gì khác ấy, mà những người mà bị trong luật pháp người ta khép nghĩa là phạm tội lần đầu á, thành cần khai báo gì đó, thì nó chỉ cho cái mức án là độ khoảng 50%. Ví dụ như không từ 3 cho đến 10 thì họ mới lấy 3+10 chia đôi ra 6.5, ví dụ như thế, thì cho cái khung án như thế thôi. Thông thường đấy là cái thông thường của tất cả những cái tội hình sự bình thường, ví dụ trộm cắp hay là ma túy gì đó đại khái như thế. Nhưng cái hôm của Như Quỳnh thì tôi bất ngờ, tôi cũng dự kiến chắc khoảng 5-6 năm, ai rẻ tiền án 10 năm là quá nặng, thì tôi tiên liệu trường hợp của Nga chắc cũng rơi vào cái tình trạng giống như Quỳnh.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.